cả những gì chúng ta đang có ngoài đời, trong cuộc đời chúng ta, đều là do sự cố gắng và sự thực tập. Thí dụ như mình có được ngày hôm nay đâu phải tự nhiên đâu, mình cố gắng lắm, mình dành dụm lắm, mình mới được có cái nhà, mình mới được có một cái mái gia đình thế này thế kia. Cũng như vậy, nói trời ơi tôi không có chắc, tôi không có căn tu, hay là tôi không phải, mình không chịu khó mình thực tập thì làm gì cái đó nó phát triển được, chứ không ai không làm được hết. Nếu mà nói như mình vậy thì chắc chừng trong ngàn người kiếm được chừng người một người có căn tu, còn 900 mấy người còn lại không tu hết thì thế giới này chết giấc, làm được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị biết Pháp Hòa từ hồi Pháp Hòa đi tu tới giờ mấy chục năm rồi. Bây giờ không lẽ Pháp Hòa sống tới mấy chục năm, không lẽ Pháp Hòa chưa từng làm được chút xíu gì dễ thương trong lòng quý vị sao? Và lỡ mai chịu và có nói gì hay làm gì quý vị buồn, quý vị giận, thì quý vị nhớ lại, bữa nay ông mới làm mình giận có ngày này à, chứ mấy chục năm nay ông làm mình vui. Thì mình nhớ như vậy để mình không có giận người đó. Tại sao có một cái người nào đó mình đã từng đến với họ thân thiết, có thể ăn chung một mâm, có thể tâm sự hết, tới một ngày nào đó mình không còn một cái gì vì người đó để mình thương, và nhắc tới người đó là mặt mày mình nó đỏ gần lên hết, mắt mình nó trợn trắng lên. Đừng có nói con nhỏ đi với tôi chứ. Trời đất ơi, uổng quá. Nó uổng quá. Thành thử ra mình phải có những cái gì đẹp của người đó trong tâm mình. Cho nên mình muốn thương một người á, là luôn luôn mình nghĩ tới cái đẹp của người đó. Còn mình muốn ghét người thì mình nghĩ tới cái gì? Tới cái xấu của cái người đó. Nhưng mà thường thường Pháp Hòa nói lại chúng nghe là thường thường á, thí dụ như hôm nào mình tình cờ mình đi ra, mình gặp một cái người nào đó mình thương đi, dù mình mới gặp người đó nhưng mà cái nụ cười của họ làm cho mình thích. Trời ơi, về nhà ăn cơm thấy cái nụ cười người đó, ngủ nhắm mắt lại thấy nụ cười người đó, cái mình cũng nhăn răng mình cười một cái rồi mình mới đi ngủ. Rồi bắt đầu mình ngủ chịu không nổi, mình ngồi dậy mình làm thơ. Mình nói: em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Khi mình thương quá trời quá đất là mình sẽ nói như vậy. Rồi khi mà mình thấy cái người đó mình ao ước, mình thấy cái người đó giỏi quá, đẹp quá, dễ thương quá, ước gì người đó được làm vợ của mình, thì mình nói sao? Ước gì anh cưới được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân, sang vậy đó. Đó. Sang đến mức độ là mua gạch bát tràng về xây hồ bán nguyệt, chỉ không làm gì hết, chỉ để rửa chân cho nàng. Vậy mà tới hồi mà hết thương nhau rồi, bà xài gì thầy dữ vậy. Thế này thế kia. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, cái khổ là tại vì cái lượng bao dung của chúng ta nó yếu quá. Chữ bao là gì? Chữ dung là dung chứa. Chữ bao là ôm ấp. Mình phải ôm ấp và mình có thể dung chứa thì mới gọi là bao dung. Ở trong truyện Kiều có một câu: có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Khi mà Hoàng Thư ghen quá đó, cô Hoàng Thư thì biết là cái thời của cô Hoàng Thư là cái chuyện đàn ông có vợ hai ba người là chuyện thường, nhưng mà chỉ trách chồng của mình tại sao có người nhỏ muốn cưới về mà ông nói mình nghe, giận nhiêu đó thôi. Cho nên đó, bây giờ không, nhưng mà mình đó, thời đó là mình không có được trả treo với chồng, không có được có những cái tiếng nặng nhẹ với chồng, cho nên phải trả thù chồng bằng cách nào? Hành hạ người thương của chồng. Cho nên cô Hoàng Thư mới hành hạ Kiều. Nhưng mà nếu mà cô cũng nói rằng, nếu như mà Kiều mà chỉ cần tới, chỉ cần nói với cô và cần có những cái lời, chồng của cô có những cái lời đó, thì cô cũng đâu có dạy gì mà để ghen tương la ó, để mất đi cái tư cách của mình. Và trong đó có một câu: cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên. Lượng trên là ai? Là cái người ở trên. Thí dụ như mình là chồng, mình phải có cái lòng bao dung đối với vợ, đối với gia đình của vợ. Mình là vợ, mình phải có cái lượng đối với chồng, đối với gia đình của chồng. Có nhiều khi các bạn trẻ bây giờ ở đây thấy ba mẹ của mình đem tiền nuôi dì mình, nuôi cậu, nuôi mợ gì của mình ở Việt Nam rồi cũng hơi không có vui, rồi cũng than phiền, rồi nói mẹ làm như thế này thế kia. Nhưng mà mình quên, các vị đó sống lúc nào cũng có tình có nghĩa. Đâu phải mình sống bên này mình sướng cái mình quên người bên kia. Nhưng mà rồi ngược lại bên kia cũng nhiều gút, cũng quá đáng là sao, cứ nghĩ mình bên này là ho ra bạc khạc ra vàng à, cứ nghĩ là vậy. Cho nên rồi không có hiểu được cái hoàn cảnh ở bên này, khổ lắm. Ở Việt Nam á, cực khổ cỡ nào đi nữa sáng cũng ngồi quán cà phê, rồi ăn trưa, rồi nghỉ trưa, rồi về còn tàn tàn đi nhậu. Ở đây có ai được vậy không? Đâu có ai mà ra quán cà phê ngồi đâu. Bây giờ còn drive-thru nữa, đi mua cà phê mà lái xe đi ngang cho tuôn ly rồi. Không có thể ngồi uống, vừa lái xe mà vừa uống chứ có thưởng thức được gì đó. Uống cho tỉnh để đi làm mà. Đi làm một tuần 7 ngày, có khi một ngày mười mấy tiếng. Làm mà đúng cái nghĩa là đầu tắt mặt tối, đúng cái nghĩa. Cho nên ở cái xứ này quý vị nhìn lại, cho nên quý vị đừng có sợ xui gì hết, đừng có than thở gì hết. Không cần biết ai tuổi gì mà ra nước ngoài rồi là đụng tuổi hết, tuổi thân. Năm tới đúng tuổi của mình rồi đó. Tuổi thân. Cho nên cái bao dung là gì? Tức là chúng ta có thể ôm ấp được, chúng ta ôm ấp và chúng ta có thể dung chứa được. Nhưng mà cái điều này không phải chỉ để nói, mà do sự thực tập. Cái lượng của chúng ta lớn chừng nào thì chúng ta có thể dung chứa nhiều chừng ấy. Ví dụ như cái ly này, nó chỉ có thể chứa nhiêu đây nước thôi. Nhưng mà nếu là cái tô, cái nồi thì có thể chứa nhiều hơn. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có được cái tấm lòng bao dung đó. Mà cái quan trọng là chúng ta phải thực tập. Khi một cái người mà họ làm mình buồn khổ đó, mình hãy nên quán chiếu lại cái mức độ họ quá đáng, có dữ dội không. Có nhiều khi nó nói hổn mình một câu là do lại nó tức, nó bực quá. Nhưng mà nó đã có. Có nhiều khi cái người kia tự ái không nói xin lỗi, nhưng mà qua cái hành động, cách sống, mình nhận ra được rằng họ đang phục thiện, họ đang cải thiện, họ đang xin lỗi. Mặc dù họ chưa có, họ còn ngại ngùng, họ chưa nói thẳng. Nhưng mà rồi mình, nếu mà mình là một cái người mà luôn luôn sống đàn áp một người khác, và thấy rằng người kia đã nhún nhường mình rất nhiều, thì cũng đừng có sanh cái tâm quá đáng. Tại vì cái đó là một cái cách mà chúng ta sẽ đưa cái người kia đi tới cái đường cùng. Đến một lúc nào đó người đó không còn đủ cái sức chịu đựng, họ sẽ trở lại. Mà khi mà họ quay ngược trở lại là mình không còn cứu vãn được. Tại vì họ đã quá rồi, họ đã tận cùng cái chịu đựng của họ. Thật sự ra chữ bao dung còn có nghĩa là chịu đựng. Nhưng mà thưa đại chúng, mình sống ở đời á, hễ cái người mà người ta kéo thì mình phải thả. Chứ nếu mà hai bên cùng kéo thì nó đứt cái dây. Thành ra đôi khi á, có một cái dây à, mà bây giờ ai cần thì thôi. Bây giờ nếu mình cảm thấy mình lấy cái dây này để làm gì, mặc dù nó quý nhưng mà thật sự ra về cất vậy chứ tôi chưa xài. Nhưng mà người này họ có thể lấy cái dây này, họ có thể xài liền tức khắc, thì thôi ta xài mình đưa trước. Cái đó gọi là gì? Cái đó là nhịn phần mình để nhường cho người. Trong cuộc sống á, không phải chỉ món miếng ăn vật chất chúng ta nhịn nhường, mà ngay cả lời nói với nhau. Nhiều khi người ta hơn mình nói đặng mình một câu đó, mà mình chỉ cần nhịn người đó một câu thôi là nó yên hết. Cái cuộc sống nó tự nhiên, nó mọi việc nó sẽ trở lại bình lặng. Thưa đại chúng, ở trong chùa, ở trong một cái cộng đồng, hay ở trong gia đình của mình, nó không có khác gì hết á. Nó đều thực tập giống nhau hết. Mà đôi khi ở trong một cái trung tâm tu học, cái người tu tập nó còn phải nhiều hơn ở nhà nữa chứ. Tại vì ở nhà đó bất quá là nhiêu đó thôi, 7 với 3 tính ra 1 chục. Còn ở đây mùng 3, mùng 7, mùng 10, 14, 15 gì đủ. Ngày nào, mùa nào cũng có hết. Có khi một ngày một người ta sống tới 4 mùa luôn. Nhưng mà mình là cái người sống trong cộng đồng, sống trong một cái tập thể, thì mình phải thực tập thôi. Và thưa mình thực tập như vậy để làm gì? Trước hết là cho mình, cho cái nhân cách của mình nó trọn vẹn. Vì thường nóng nảy mình nói những lời không có hay. Và đồng thời để mình làm cái gì? Mình tạo ra cái không khí sống cho nó trong lành. Ở đây bây giờ người ta bán một cái máy để mình đi lọc lọc bụi. Ở trong nhà mình nhiều bụi quá, mình phải mua cái máy đó về lọc bụi. Rồi mùa đông ở sửa nhiều phải đi mua cái máy phun hơi. Đủ thứ hết để làm gì? Chỉ để một mục đích là làm sao cho cái không khí trong cái gia đình mình nó tươi mát, nó trong sạch để mình sống cho nó thoải mái. Thế thì tại sao chúng ta không tạo ra được những cái máy thanh lọc lời nói, thanh lọc cái cách sống của mình để làm cho cái không khí gia đình mình nó tươi mát? Có nhiều khi lên ăn bữa cơm mà nặng nề vô cùng, ăn cho lẹ, nuốt cho mau rồi đi xuống chứ không có muốn gặp, muốn thấy gì hết trơn. Mà nhiều khi phải ngồi đây tại mấy đứa nhỏ. Không, nếu mình đã vì đứa nhỏ rồi, bây giờ mình thêm vài cái vì nữa. Vì mình, vì người. Cho nên sự thật khi mình đi chùa, mình tập tu, mình nghe pháp là để làm gì? Để mình học mấy cái này thôi. Để mình học cái công thức mình sống thôi. Cho nên mình quy y để mình chính thức mình nhận mình là một Phật tử để làm gì? Để mình trở về nhà, mình sống đúng cái tư cách của một người Phật tử. Có nhiều người nói tôi đâu cần quy y làm chi, tôi tự tôi dạy được rồi. Dạ, có cái lễ thì nó vẫn hơn, nó nhắc nhở mình hơn chứ. Pháp Hòa thường hay nói đó, hai người thương nhau được rồi mắc chi phải đám cưới. Nhưng mà cái lễ cưới để xác định ngay giờ phút này trở về sau, anh là chồng, chị là vợ, thì phải sống đúng cái bổn phận vợ chồng, chứ không thể sống hơn khác hơn được. Cái lễ đó nó xác định cái vị trí, cái vai trò, cái bổn phận của mình. Cho nên lễ quy y là như vậy, chứ không phải biến mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo. Không cần. Chúng ta quy y để trở thành một người tu tập, trên một người hành giả, chứ không phải là một người học giả. Ở trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không được gọi là tôn hành giả. Tại vì chúng ta là những người học cái cách pháp đó, rồi chúng ta hành cái đó, gọi là hành giả. Những gì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị hàng tuần hay ở các nơi cũng không phải học giả, mà chỉ là một hành giả tu tập, lượm lặt những lời của Phật dạy, rồi ứng dụng mình sống, có được chút ít lợi lạc nào thì chia sẻ với quý vị thôi. Tiếng Anh nó dịch chữ bao dung là toleration. Mình embrace. Và khi mình có thể ôm được á, mình sẽ chuyển hóa. Có một lần Pháp Hòa đi giảng ở xa, thì trong khi mà người ta đang thỉnh ra trang nghiêm như vậy đó, thì có một cô Phật tử, cô khổ quá, cô đứng ngay cửa, cô khóc, cô chặn Pháp Hòa lại. Cô nói thầy ơi con khổ quá. Rồi Pháp Hòa cũng ráng đứng lại với cô. Pháp Hòa hỏi chuyện gì, thì cô bắt đầu cô mới tuôn một tràng cô khổ vì người con của cô. Thì Pháp Hòa có nói là cái việc đầu tiên cô làm là bây giờ cô phải chấp nhận con cô trước. Vì cô không chấp nhận con cô thì xã hội này ai chấp nhận nữa. Nhiều khi nó cuộc đời nó đâu có muốn nó đi vào con đường đó đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh, và đôi khi trong gia đình có thể cha mẹ mình sống mà con cái nó ngọt ngạt. Có nhiều đứa nó nói với Pháp Hòa là con rất sợ về nhà. Tại vì khi con về nhà là con biết con sẽ phải chịu đựng nhiều cái không khí mà giận hờn, la mắng của ba mẹ. Nhưng mà nó giờ nó đi đâu? Nó không còn chỗ để về. Tại vì nó dưới 18 tuổi. Và khi mà nó nghĩ rằng nó đủ cái tuổi 18 rồi thì nó tìm mọi cách, thà là nó đi làm công, nó ở với bạn, nó sống cực khổ gì đó, nhưng mà nó không, nó đi ra khỏi cái không khí đó. Cho nên mình á, ở nhà mình á, hễ mà trời lạnh thì phải mở sưởi, mà trời nóng thì mở máy lạnh, mà mùa đông sưởi khô thì mình lại phải mở cái máy có nước để phun hơi nước, làm cho cái chất ẩm trong nhà nó đủ để mình hít thở không bị khô. Rồi mình phải mở cả cái máy lọc để lọc bụi, mà có nhiều gia đình mở 5-7 cái máy lọc để lọc bụi, để cho mọi người sống được tốt. Thưa đại chúng, cái đó nó mới lọc cái không khí bụi bình thường. Nhưng mà có những cái bụi mà do cha mẹ vung vẩy mỗi ngày mình không thấy. Cái cách mình hờn giận vu vơ, mình nói 1-2 câu rồi buồn nhau, rồi không nói nhau như nãy mình đọc vậy đó. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nhiều khi con mình không biết giận, nhưng mà cái cách mình nói nha: mày đi lên mày mời ba mày xuống ăn cơm đi, tao nấu rồi đó. Thế là bắt đầu mình đi vô phòng, rồi cha con ăn muốn làm gì làm. Rồi có nhiều khi giận hơn nữa là ông muốn làm gì ông làm. Thưa đại chúng, có một câu chuyện là người chồng ở nhà làm việc xong đói bụng quá, chờ vợ về. Thì bà vợ về, cái ông khòm rầm: đi đâu mà đi dữ tới giờ này mới về, chưa cơm nước tôi đói muốn chết. Bà vợ chống nạnh lên: ông tưởng tôi sung sướng lắm hả? Ông nhìn thân thể tôi nè, đầu tóc bù xù, đi làm chứ tôi có cực khổ. Ông ở nhà sung sướng, ông chịu nấu giùm tôi nồi cơm, ông còn la làng nữa. Bà tưởng tôi ở nhà ở yên hả? Từ sáng giờ cắt cỏ làm việc muốn chết mới vô ngồi đây. Cái rồi bà vợ mới vừa quay lưng đi vô cái thì bà té cái rầm: cha nội, để đồ gì lung tung, bà đi đường bà đuôi bà không thấy đường. Bà chửi tôi. Thế là hai người cửa một đòi. Thế bà vợ tức giận bỏ đi ra ngoài, ông chồng ở nhà không có cơm ăn. Ông lang thang đi nhìn qua cái nhà hàng xóm thì thấy sao cái nhà này, ông mới nói: cái tôi ở chung với cái xóm này nhiều năm mà cái nhà này tôi không thấy nghe một tiếng chửi lộn à. Thì ông mới đứng ông rình coi làm sao. Thì người vợ dọn cơm. Khi người vợ dọn cơm thì làm rớt cái chén, cái người vợ mới say qua: dạ con xin lỗi cả nhà, để con đi quét. Ông chồng mới nói: thôi em, để đó đi, ăn cơm rồi quét. Cái này lỗi của anh, tại anh làm cái tủ cao quá, làm em với. Xong cái thì người chồng mới nói vậy, xong cái bà mẹ mới nói: không phải lỗi của tụi con đâu, lỗi của mẹ. Tại nãy mẹ để cái chén vô đó không có cẩn thận, lẽ ra mẹ phải đẩy sát vô trong, mẹ để nó meo quá cho nên làm con rớt. Cái thì đứa con nó ngồi trên nó nói: thôi cả nhà xin lỗi nhau hết rồi, bây giờ cùng con ngồi ăn cơm. Thì cái ông này mới nói: thì ra cuộc sống đơn giản chỉ là mỗi người biết nhận cái lỗi về mình chút thì tự nhiên cái nhà nó im thấm. Sở dĩ mình gây gỗ là tại sao? Là tại vì mình có cái ngã cao quá. Thường thường á, đi không té là thôi nghe, mà hãy dắt té các bác đòi á, ai mà vô ý vô tứ để đồ đạc như vậy mà để coi được. Mà bình thường mình đi cả mấy ngày nay có sao đâu, nhưng mà ngày hôm đó đó dắt té bắt đầu mới nói. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Thành thử ra cái lượng của mình nó chưa có rộng, cái bao dung mình nó chưa lớn. Cho nên ở trong chùa có một cái danh từ: mỗi lần ai làm lỗi gì cái bạch đại chúng, con xin sám hối với đại chúng. Có nhiều khi á, quý vị biết không, trong một bữa ăn cơm đang yên tĩnh, cái tự nhiên mình lỡ sơ ý, mình làm một cái gì động niệm đại chúng. Mà theo đúng phép á, là sau khi xong rồi mình đứng lên: bạch đại chúng, hồi nãy con lỡ sơ ý, con làm cái việc đó, con làm động niệm của đại chúng, mong đại chúng hoan hỷ cho con. Có nhiều khi á, mình nấu ăn mình quên mở cái máy hút, nó reo sùm lên, rồi người ta đang ngồi thiền tụng kinh, hay là thí dụ chờ giờ này mình đang nói pháp vậy, cái dưới lầu ta nấu, ta quên mở cái máy hút, nó hú lên làm loạn ở trên này lên hết, thấy không? Thì nếu mà cái vị mà ta biết là: con xin lỗi đại chúng là con sơ ý quá. Thưa đại chúng, tất cả những cái đó đều là những cái hình ảnh những cái cách sống để chúng ta xây dựng cuộc sống này á, không ai hoàn hảo, nhưng mà ít có ai dám xin lỗi. Mà nếu mà chúng ta mở lời chúng ta xin lỗi thôi, mà nhận ra cái lỗi của mình, có đôi khi á, mình ngại đi, mình ngại miệng mình không nói, mắc cỡ thấy kẻ lương, không sao. Nhưng mà tự mình hãy sửa mình thì người ta cũng sẽ nhận ra mình có lòng phục thiện rồi. Đặc biệt đừng có nói những cái lời nói khó nghe, mai mốt gặp nhau khó nhìn lắm. Cho nên vợ chồng á, mà giận gì mà dở dữ lắm á nghe, kinh khiếp lắm là chỉ ông với bà thôi. Còn nếu mà giận nữa là du với mi thôi đó. Chứ không có dùng cái chữ mày tao, nghe nó nặng quá. Mà khi mà tới hồi xong rồi, anh, trời ơi, thấy nó trời mực. Cho nên mình phải sống được như vậy. Có một vị hòa thượng á, ngài trồng mấy cái cây lan ở trong chùa. Thì một hôm ngài đi vắng, ngài mới nhờ các đệ tử trong chùa chăm sóc mấy cái chậu lan của ngài. Thì có cái người đệ tử đi tưới mấy cái chậu lan mà sơ ý làm rớt hai chậu, bị bể đi mà hai chậu lan đẹp. Sợ quá chừng mà bây giờ đang suy nghĩ cách làm sao mà nói để hòa thượng đừng có la, tại biết là cái tính ngài là kỹ lưỡng và nuôi nấng cây cỏ đồ rất là tốt. Thì đi về cũng nói thật, nói bạch thầy, chúng con lỡ sơ ý làm bể hai chậu lan, xin thầy hoan hỷ. Hòa thượng cười, hòa thượng nói tôi trồng lan cho cái chùa nó đẹp, chơi cho vui, chứ nếu mà tôi trồng lan để sân si tôi trồng chi. Quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mình là khác á, bởi vậy đâu có nhờ giả vậy được. Nếu mà mình là mình sẽ lên những câu đó. Nhưng mà cái người mà người ta cái bị gì bể rồi, bây giờ mình nói cái lời đó thì nó cũng vậy thôi, nó không có làm được gì, mà nó làm cho cái người nhỏ cảm thấy rằng cái người lớn của mình cái tâm sao khó khăn hẹp hòi quá. Có nhiều khi mình để dành một món ăn ở trong tủ, để dành cho ai đó hay là gì đó không biết, lỡ mấy đứa nhỏ nó về nó lấy nó ăn, trời ơi có một cái tô cơm đó thôi mà mình la, ăn uống vô ý vô tứ, đói khát gì mà mở cái tủ ra ăn của người ta. Phải chi mình nói đúng câu thì thôi, thức ăn là để ăn, con lỡ ăn thì nấu khác, cũng là một cách nói. Bây giờ mình nói thì cái tô cơm nó cũng không trở lại, nhưng mà nó chứng minh được cái tâm độ lượng của người trên chưa có bao và chưa có dung. Thì người nhỏ học được cái gì nơi mình, thì bất quá học được những cái lời nói nặng nề, mai mốt ai làm như vậy đối với họ, họ cũng tiếp tục dùng cái câu đó họ trở lại. Tại vì hay hay dở cũng đều học từ người trên hết, chứ đâu phải học từ người dưới. Cho nên thí pháp hòa ví dụ như quý vị hay về chùa, quý vị nghe các thầy thường dùng cái câu gì, cái lâu ngày quý vị cũng tự nhiên thâm nhập cái chữ đó nào mình không hay, vì thường mình gần đâu mình nhiễm đó. Cho nên nó ở trong, có một hôm mà đọc một cái đoạn này qua thấy hay nè. Người một nhà bao dung càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều, giữa vợ chồng bao dung, càng bao dung thì càng sống càng lớn tình cảm thấm thiết. Giữa hàng xóm với nhau bao dung càng lớn thì càng dễ sống, giữa bạn bè bao dung càng lớn thì tình hữu nghị càng bền vững, giữa đồng nghiệp với bao dung càng lớn thì sự nghiệp càng thuận lợi. Mình làm chủ cũng vậy, đôi khi mình cũng phải có cái tâm bao dung rộng lượng với người nhỏ, người làm cho mình thì họ mới hết lòng đối với mình. Người làm phải có cái tâm đối với người chủ thì việc làm mình mới vững bền, người ta mới tiếp tục ta mướn mình nữa, còn không thì người ta sẽ tìm cách người ta cho mình nghỉ. Cho nên á, ở trong cuộc sống tất cả chúng ta hễ còn là con người là trong tâm niệm mình còn sân si phiền não. Và khi chúng ta nhận ra chúng ta còn sân si phiền não thì pháp của Phật lại là cái pháp giới định tuệ để trị tam độc tham sân si. Mình nói sân, mình nói lời thô, mất cái nhân cách, cái tư cách của mình. Cho nên cái giới thứ tư để giúp cái gì? Để giúp cho cái khẩu nghiệp của mình nó giảm. Thấy không? Giới thứ tư là giới đừng có nói những cái lời khó nghe, đừng có chửi rủa, đừng có nói những cái lời mà đâm thọc để cho người ta gây gỗ. Thì nó trị cho cái sân si. Mà khi mình sân lên rồi là giận lên rồi là mình nói, mình làm những cái điều nó không hay. Có nhiều khi vợ chồng mình gây gỗ chuyện bình thường lắm, có gì mà quan trọng hết á. Nhưng mà nghĩ ra thì thấy hình như là lúc chút không à. Nhiều khi chửng cái chuyện cái chén cái dĩa, có cái chuyện tắt đèn thôi. Cái ông này nè, đi lên cũng chịu tắt. Thay vì mình nói à, sao nãy anh quên tắt đèn là nó xong rồi. Nhưng mà cũng phải dặn câu vậy đó. Cái ổng cũng nghe hơi nặng cái tay rồi, ổng nói vậy sao mà ổng tắt. Rồi có nhiều khi á, Pháp Hòa thấy như thế này nè. Nhiều khi mình giận hờn với nhau, gây gỗ, nhưng người vợ giận, mặc dù nói qua nói lại nhưng mà vợ vẫn nấu ăn. Bởi vì không chồng thì cũng phải còn con. Mà nấu ăn thì vợ quên tắt cái lò, ổng ngồi chơi, ổng hút thuốc, coi tivi, ổng không thèm tắt. Lát nó khét lên. Rồi khét nó té rồi hỏi xem, tôi để vậy đó cho bà biết mặt. Trời ơi khổ nổi, biết mặt gì. Một lát đói không có ăn nè. Phải không? Phải cháy hết cái nồi canh, nồi cơm nè. Chứ vậy, chuyện gây gỗ là chuyện gây gỗ, nhưng mình phải thấy cái chung là nồi cơm này, nồi canh đó là của cả gia đình. Chứ đâu vì cái chuyện chút đó rồi bỏ mặt không ngó ngàng tới, đó không được. Cho nên mình ví dụ như bây giờ cũng vậy. Không phải ví dụ thôi. Bây giờ cái việc mà lo cái chánh điện này là của một sư chú nào đó. Pháp Hòa đang giận sư chú đó. Nhưng mà bây giờ sư chú đó chú sơ ý, chú quên làm việc này việc kia mà giờ lễ tới nơi rồi. Pháp Hòa bỏ mặt kệ, chuyện của chú đó tôi cũng thèm lo. Nhưng mà cái chánh điện là của ai? Của chúng mà. Mình giận cá nhân, mình bỏ cái chung này là có phải là nó làm hư việc của chúng không? Cho nên đôi khi ở trong một cái gia đình, chồng hay vợ hay là anh em bạn bè mình sống với nhau, đôi khi mình cũng cứ vì những cái chuyện nhỏ đó mình lại quên cái việc chung. Mình phải có tấm lòng độ lượng, không có thể cái đó rồi giận người ta cái cúp không cho. Có nhiều khi mình hứa mình cho người đó mỗi tuần gì đó, bây giờ giận không cho nữa. Không phải. Nếu mình thấy rằng cái người đó họ vẫn cần cái đó, mà mình cái chuyện buồn phiền gì của mình là giữa cái mình với người, nhưng cái việc mình đã hứa, mình đã đang làm thì cứ đang làm. Tập cái tâm như vậy để mình sống cho cái tâm của mình nó rộng lượng. Mà thưa đại chúng, cái tâm mà rộng lượng ấy, con người mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, và nó ít có khi nào nó bị những cái lặt vặt nó đè nặng mình. Có một cái bà hàng xóm kia, bà dữ lắm, dữ khét tiếng. Bữa hôm nọ bà nuôi một con chó, mà cái con chó đó nó sơ ý nó làm gì bà đó, bà lấy cây bà đánh nó gãy giò. Đánh nó gãy giò thì ngày hôm sau bà đi chợ, đi chợ về con chó nó vẫn lết cái chân gãy đó, nó ra tới cửa nó chào đón, nó vẫy đuôi nó chào bà như là thường ngày nó chào vậy. Tự nhiên cái hình ảnh con chó nó làm cho bà thay đổi. Thì hỏi thì bà mới nói, ngày hôm qua tôi giận nó, tôi đập nó gãy chân, mà hôm nay tôi đi chợ về nó vẫn ra nó chào tôi, nó làm tôi cảm động. Và tôi thấy rằng con chó mà cái tấm lòng nó còn bao dung như thế, huống chi là con người. Cho nên từ đó về sau cái tâm tánh bà nó thay đổi. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện thật. Nhưng mà thưa đại chúng, câu chuyện thật này nó rất ý nghĩa và nó cần cho tất cả chúng ta. Súc sinh mà nó còn sống được với cái tâm độ lượng bao dung như vậy, thì tại sao mình giữa con người với con người chỉ cần mình giận người đó một lần và không bao giờ nhìn mặt, và thậm chí mình còn tìm mọi cách mình dìm cái người đó xuống, mình hại người đó được, bất cứ lúc nào là mình hại. Chi vậy? Đâu có cần thiết phải làm như vậy, để rồi mình được cái gì? Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng lớp giáo lý tối thứ bảy, cách đây mấy ngày tự nhiên đang ngồi thiền, thì đang ngồi thiền thì trong đầu Pháp Hòa nó lóe lên một cái chuyện. Trời đất ơi, con người của mình nó hiện bây giờ là có người 100 pound, 200 pound, 300 pound, vậy mà tới hồi chết rồi đút vô còn có 1 pound, đút vô cái lò thiêu đem ra 6 tiếng còn có 1 pound tro. Lúc bình thường nặng mấy chục ký mà xong xuôi cuộc đời còn chỉ một nắm tro mấy pound đó thôi. Mà mấy pound đó đó mà được phước một chút là con cái bỏ con hũ nó giữ, phải không, để gọi là thờ phượng. Nhưng mà nếu mà người ta muốn cho mình thanh thoát nhẹ nhàng nữa, ta đem lên núi người ta rải, ta đem xuống sông người ta rải rồi thì cuộc đời mình sao xong hết rồi đó. Vinh quang tột đỉnh, tuổi nhục cùng đồ, giàu sang phú quý, ăn sang mặc đẹp, tiền tài danh vọng hạnh phúc cơm no gì, đủ thứ những cái danh từ đẹp ở trên thân người của mình. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình chỉ là như vậy đó. Thì mình giật mình như vậy thì gọi là gì? Tỉnh giác. Mà nếu mình tỉnh giác như vậy thôi, bây giờ á, ai có làm lỗi gì với mình, nó không có quá đáng, tha được cứ tha. Thưa đại chúng, năm ngoái hay năm kia gì Pháp Hòa quên rồi, kỷ niệm 2600 năm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, tại nước Tích Lan thả hơn 2000 người tù. Nhân lễ Phật thành đạo mà chính quyền Tích Lan tha lỏng tù binh. Lấy cái ngày, tức là khi mà một cái chính quyền mà họ thấm nhuần được một cái gì thì họ thấy mượn một cái ngày lễ của một cái vị thầy, nhân cái ngày lễ đó ai cũng hoan hỷ thì chính quyền cũng hoan hỷ tha tội cho những người phạm lỗi. Mà mình tha cho người ta để làm gì? Để cho người ta có cơ hội người ta phục thiện, người ta đóng góp. Cho nên thí dụ như bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái người đó họ rất là tốt, nhưng bây giờ mình giận họ, mình không chơi với họ. Nếu mà nói về cái mặt vật chất, có phải mình lỗ không? Họ không chơi với mình nữa, họ không làm gì, họ không cho mình ăn xôi nữa. Hồi xưa mỗi lần nấu xôi nấu chè cho mình ăn, bây giờ giận họ rồi thì mình mất chè mất xôi. Đó mình nói. Còn trên cái chuyện tình cảm, cho nên á, giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mình nhận lỗi về mình mặc dù mình không lỗi, nhưng mà cái đó là cái tu, chứ không có ngu đâu, đừng có lo. Nó chửi tôi. À, nó chửi tôi nghe tôi biết hết chứ, nhưng mà tại tôi tu, chứ tôi đâu có ngu đâu, tôi nó nói tôi không biết. Hai cái nó khác. Mình nghĩ mình thông minh, mình nhận ra hết những cái lời nói của họ, nhưng mà để rồi mình nặng nề mình chứ làm cái gì đâu. Nhưng mình tu là mình có thể nhẹ nhàng xả bỏ được. Thì nếu mình làm được như vậy, mình mới đúng với cái ý nghĩa thắp nhang. Khi quý vị thắp nhang đó, trong tâm niệm mình khởi cái gì? Con xin nguyện giữ tâm con nhẹ nhàng như mây khói, không để tâm nặng nề như đống tro. Quý vị nhìn cái nhang tro thì nó rớt xuống, mà khói thì nó bay lên. Cây nhang, thắp cây nhang là để nhắc nhở mình sống như vậy. Sống nhẹ như khói mây, đừng nặng như tro tàn. Mà mình làm được như vậy thì tức là chúng ta khép lại một năm mới, khép lại một năm cũ, mà chúng ta thường gọi là tống cựu nghinh tân, đưa cái cũ để chúng ta đón cái mới. Không? Cửa sổ cũng lau mới, nhà cửa lau chùi mới, bàn thờ mới, cái gì trong nhà mình cũng mới, mà cái tâm thức của mình sống không mới. Mà cái này mà trong tâm không mới rồi, ngoài này không có gì mới được hết. Có nhiều khi mới sáng sớm chữ lộn cũng mới. Mới vô bàn ăn cái gầy, mới gặp nhau cái hấy cũng mới, gì cũng mới đó. Cho nên thưa đại chúng, tu là vậy thôi. Mình học Phật là vậy. Học Phật là học sự giác ngộ. Giác ngộ rằng gia đình mình bây giờ không khí nó nặng nề quá, mình phải làm sao cho không khí này nó mới trở lại. Giác ngộ rằng con mình gần đây nó đi chơi nhiều, thí dụ vậy. Cho nên chữ Phật nghĩa là giác, mà mình giác ngộ từ ở trong tâm thức mình cho đến những cái hoàn cảnh xung quanh, không có mê lầm. Thời buổi nào chúng ta sống cũng được, nhẹ nhàng hết. Ở trong chùa Phật giáo có một cái pháp khí mà chúng ta thường gọi là chuông. Chuông là mình nói theo tiếng Việt, tiếng Hán gọi là chung. Tiếng Hán gọi là chung, thì tiếng Việt mình gọi là chuông. Và cái chuông này á, nó có nhiều loại và nó có cái công năng. Cái tiếng chuông của nhà chùa là có công năng tỉnh thức mọi người. Thí dụ như buổi sáng mình ngủ say, mình nghe chuông, mình giật mình thức dậy. Đó, cho nên cái trạng thái chúng ta đang ngủ mê mà được tiếng chuông nó báo để chúng ta tỉnh thức, thì cái công năng của tiếng chuông thức chúng ta dậy trong giấc ngủ mê say, thì tiếng chuông cũng có công năng tỉnh thức lòng người khi chúng ta còn lắm nhiều những cái mê lầm. Nhiều khi chúng ta nghĩ là có tiền là có tất cả. Nhiều người nghĩ vậy đó. Ở đời này có tiền là có tất cả. Chưa chắc. Có tiền mua đồng hồ rất mắc tiền để đeo, nhưng mà đâu có mua được sức khỏe, đâu có mua được thời gian. Xin lỗi, mua thời gian chứ. Đeo đồng hồ mắc tiền mà không mua được thời gian. Có tiền mua đồng hồ đeo nhưng mà không mua được thời gian. Cho nên hồi xưa người ta có câu đó, một tấc thời gian một tấc vàng. Vàng không mua được tất thời gian. Người ta nói thời gian là vàng bạc, nhưng mà có vàng bạc nhưng mà không mua được thời gian. Thoáng cái giờ mình 40 tuổi, 50 tuổi. Mình nhớ hồi nhỏ lúc ba mẹ mình 40-50 tuổi, mình mới mười mấy 20 tuổi. Mà bây giờ mình bằng tuổi với cha mẹ mình hồi mới qua tại đây đó. Rồi bây giờ mình nhìn con mình đó, mình nói lớn bộn mà. Để mà con mình mà lớn bộn thì mình cũng đừng quên là mình cũng già bộn đó. Mà nhiều khi cái sự rầu rĩ lo lắng của mình nó làm mình già hơn cái tuổi nữa. Mà may là ở đây có thuốc nhuộm tóc nữa nha. Không có là giờ ngồi đây là hình như cũng màu hết á. Thật ra tiếng chuông có công năng tỉnh thức, cho nên nhà chùa có tiếng chuông. Nó có cái công năng, nó lay đà lòng người, nó làm cho lòng người tĩnh lặng. Mà tiếng chuông chùa xưa nay lại là những cái tiếng chuông làm cho những người thi sĩ có tâm hồn làm thơ, nhiều khi nghe chuông mà tự nhiên trong lòng nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó có thể làm ra những bài thơ. Pháp Hòa ví dụ như nhà thơ Chu Mạnh Trinh: bầu trời cảnh bụt, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tay một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Tiếng chày kình tức là tiếng chuông đó. Tại vì cái dùi chuông mà vọng vô chuông, thì ngày xưa cái tiếng chuông đó nó ngân giống như là con cá kình. Bị con cá kình đó, cái người, cái mình của con cá kình nó ngộ lắm. Hễ cái gì mà đụng vô người con cá kình là nó vang ngân ra. Cho nên người ta ngân ra như tiếng chuông. Cho nên người ta gọi tiếng chuông là tiếng chày kình, là tiếng của con, nó ngân như tiếng cái người của con cá kình mà khi có cái gì chạm vào thân nó. Nó ngân 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 như vậy. Nhiều lắm, rất nhiều những bài thơ mà người ta nghe tiếng chuông chùa. Ví dụ như cái câu mà một vị đi ngang chùa nghe chuông thỉnh lên, cái ông thốt là hai câu: chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Lâu nay tôi cũng sống vậy, nhưng mà tôi sống như người chim bao. Tôi không có tỉnh thức. Tự nhiên hôm đó nghe tiếng chuông giật mình. Ở bên Trung Quốc có một cái ngôi chùa tên là chùa Hàn Sơn, nổi tiếng lắm. Chùa Hàn Sơn không có gì đặc biệt, nhưng mà nổi tiếng là nhờ bài thơ của ông Trương Kế. Khi mà ông tấp thuyền trong đêm vắng, ông đi chèo thuyền ở sông rồi đêm vắng, ông tấp cái thuyền ông vào trong bến, thì lúc đó tiếng chuông chùa ngân lên làm cho cái bài thơ ông nó hay, và từ đó cái chùa Hàng Sơn nổi tiếng nhờ cái bài thơ của Trương Kế, bài thơ có tên là Phong Kiều Dạ Bạc. Bài thơ rất nổi tiếng và được rất nhiều những người chuyển dịch ra tiếng Việt. Ở chùa mình có một cô Phật tử cũng đã dịch cái bài thơ đó. Một bác Phật tử của mình ở đây cũng đã dịch bài thơ đó ra tiếng Việt. Bài thơ có mấy câu rất hay. Quý vị muốn biết cái tích của cái bài thơ đó, hôm nào về kiếm cái băng qua nói chuyện. Tiếng hát từ trái tim. Pháp Hòa có nói một đoạn về cái điển tích của cái bài thơ đó. Hôm nay mình nói cái tiếng chuông, tại vì mình tiếng chuông này á, nó mỗi ngày nó thỉnh lên sáng chiều để tỉnh thức mọi người. Buổi sáng á, đừng có mê lầm, đừng có say sưa nữa nha. Nhớ là ngày hôm nay mình có 24 giờ để sống, 24 giờ thôi, không có hơn đâu. Trời ơi, tôi thích cái ngày này quá, nhưng mà cũng 24 giờ chứ không thể nói cho tôi xin thêm tiếng nữa được không? Không. Trời ơi, hôm nay tôi đau khổ quá, tôi buồn bực lắm, cho tôi ngắn cái ngày này lại được không? Không. Anh đau khổ cỡ nào cũng 24 tiếng. Anh vui thích cỡ nào cũng 24 giờ, không tăng cũng không giảm. Thường thường ở chùa mình á, cái tiếng chuông bự như vậy đó, người Việt Nam gọi là Đại Hồng Chung, nhưng mà người Trung Quốc gọi gọn thôi, người Trung Quốc gọi hai chữ thôi là Đại Chung, hay gọi là Cự Chung. Người Việt Nam thì thấy nó to quá đi cho nên thêm hai chữ, bởi vì chữ Đại nghĩa là lớn, chữ Hồng cũng có nghĩa là lớn, lớn quá trời cho nên kêu Đại Hồng Chung. Còn cái chuông mình tụng kinh á, cái chuông mình thỉnh mình tụng kinh mỗi ngày đó, cái chuông đó gọi là Gia Trì Chung, chuông Gia Trì. Chữ trì là giữ, chữ gia là bảo hộ, tức là giữ cái chuông đó thỉnh thoảng trong thời kinh. Ví dụ tụng kinh nè, quý vị nghe thỉnh thoảng trong thời kinh, thỉnh tiếng, thỉnh thoảng thỉnh tiếng, hoặc là dứt những cái thời kinh thỉnh để mà duy trì cái buổi lễ, chuông Gia Trì. Còn cái chuông mà mình treo ở trong chùa, treo ở trước cửa để mình thỉnh báo cho đại chúng biết tới giờ ăn cơm, tới giờ ngồi thiền, tới giờ tụng kinh vân vân, cái đó gọi là bảo chúng. Chữ báo, báo chúng, báo tức là thông báo, chúng là đại chúng mọi người. Ở đây mình không có xài chuông đó, mình xài cái linh đó. Tới giờ lễ cái mình có một vị đi lắc cái tiếng chuông đó. Mà cái linh là gì? Linh là lệnh. Cái chuông mà lắc lên là báo tới giờ làm lễ rồi, lệnh báo rồi, mọi người vân tập. Và vân tập trước 15 phút nha. Đừng nói thôi còn 15 phút lên chi sớm. Mình lên 15 phút để làm chi? Ngồi cho yên, cho cái tâm mình nó lắng trước khi mình tụng kinh. Chứ mình lên mà mình gấp quá đó, nghe trên này bon 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 cái bắt đầu mình chạy. Mình gấp gấp mình đi lên hai nấc thang lần, nhiều khi dấp dấp cái vạt áo tràng nữa. Đấy không? Rồi quên này quên kia nữa. Lên rồi hổn hển ngồi nguyện đem lòng thành kính mà thở vậy nè. Thôi mình đi sớm 15 phút để mình có thời gian mình tĩnh lặng, không có nói chuyện. Lên chánh điện là phải giữ yên lặng, mà khi đặc biệt là đang ồn ào vậy mà tiếng chuông thỉnh lên là mọi người phải tôn trọng. Tại vì sao? Tại vì tiếng chuông đó có công năng thấu tới thiên đường, thấu tới địa ngục. Người âm được siêu, người dương được thới. Mà giờ mình nghe mà mình đang ngồi đây mà lòng không thới, mà cái tiếng mình thì nó phơi phới. Cho nên quý vị nhớ là khi mình vào chùa, mình phải thực tập cái lễ nghi trong chùa. Mình Phật tử đi hàng tuần giữ cái lễ đó, những người mới người ta thấy người ta bắt chước theo. Mình cũ rồi mình không có nhớ mấy cái luật đó, cái người mới người ta đi theo mình, rồi cuối cùng cái đó thành ra một cái thói quen, mình gọi là cái tập khí. Ngồi đâu cũng nói, trai đường cũng nói, chánh điện cũng nói, tụng kinh cũng nói, nghe pháp cũng nói, mai mốt là ông Phật nói. Cho nên lên chùa, lên chánh điện rồi đại hồng chung thỉnh lên là tôn trọng. Tại sao? Tại vì cái câu này: văn chung thanh, văn chung thinh, phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Đó là cái câu mà người Phật tử khi nghe chuông phải đọc. Văn chung thinh tức là nghe tiếng chuông. Phiền não khinh nghĩa là làm cho con phiền não nó nhẹ ra. Nãy giờ con bực bội ghê lắm, mà giờ con nghe tiếng chuông nó ngân, cái tự nhiên buồn rầu của con nó rã, nó nhẹ ra. Gọi là văn chung thinh, phiền não khinh. Trí tuệ trưởng, trí tuệ lớn lên. Bồ đề sanh, sự giác ngộ trong lòng con bắt đầu nó sanh. Ly địa ngục, làm cho con lìa được địa ngục. Xuất hỏa khanh, ra khỏi hầm lửa. Nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Đó là cái bài kệ mà mỗi khi nghe chuông mình phải đọc. Bây giờ dài quá đọc không hết. Đọc hai câu được không? Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Thuộc hai câu đó không? Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Đang ngồi nói chuyện vậy mà tiếng chuông thỉnh lên. Rồi ngồi tịnh lại. Thôi ha, khiều nhau một cái nha, lát nói tiếp ha. Người kia mới vừa khiều: chị, chỗ đó nó mới để mấy cái hột mới lắm, lát đi coi không. Mà vừa dứt cái định hỏi ở đâu, tiệm nào, thì tiếng chuông dứt cái thôi khiều nhau cái lát nói. Giờ bắt đầu ngồi tịnh 15 phút trước khi tụng kinh. Tịnh thì lắng, mà lắng rộn lát những cái kinh kệ mình tụng nó bắt đầu nó lọt, nó có chỗ nó rớt vô. Mình không lắng lát nó vô nó lộn sang ngâu. Giống như cái ly mà mình không để cho nó lắng bụi thì làm sao thấy nước nó trong. Cho nên tụng kinh hoài không thuộc, là tại vì cái tâm chưa có tịnh, chưa có lắng thì chữ nghĩa đâu vô được. Mà nếu nó có vô cái nó quậy với mấy cái kia hết, hay là mấy cái kia chuyển nó hết. Ôi trời trời, cuốn kinh là tôi tụng 20 năm rồi đó. Chùa Trúc Lâm có bao nhiêu năm là tôi đi bao nhiêu năm chủ nhật, mà tôi tuần nào tôi cũng tụng cuốn này. Mở tụng câu nào không thì mở ra là thuộc chứ con. Mà không thuộc. Chuông nó có ba dạng ha. Cái chuông để báo gọi là báo chúng. Cái chuông tụng kinh là chuông gia trì. Cái chuông treo ở góc là chuông đại hồng chung, gọi là hồng đại chung. Rồi bây giờ cái người mà thỉnh chuông á, trước khi thỉnh là tâm phải lắng. Tại sao? Tại vì tiếng chuông mà từ xuất phát từ cái người phiền não bực bội á, nó đi theo cái tiếng chuông đó. Cho nên cái bài kệ mà cái người thỉnh chuông phải đọc là sao? Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Ba nghiệp là gì? Nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Ba nghiệp của tôi bây giờ đã tịnh rồi, cho nên tôi thỉnh tiếng chuông này lên. Tôi gửi cái tâm hồn thanh tịnh của tôi theo tiếng chuông này để làm gì? Cái câu thứ ba nó nói lên cái nghĩa đó. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Nhưng mà nếu mình đang bực tức, đang giận dữ á, thì mình đọc cái câu đó nó trật nó không có hợp. Ba nghiệp đang sôi sục, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe cũng sôi sục. Ta nữ ra cái người thỉnh chuông tâm phải tịnh. Pháp Hòa nhớ có một lần, hồi Pháp Hòa còn là sa di, mình đang bận cái gì đó, bữa đó mình không có thể lên thỉnh chuông được, mà bắt mình lên thỉnh. Mình vừa cầm cái dùi lên là cái vị thầy nhận ra được liền. Thầy tới thầy nói thôi để vị khác thỉnh. Tại sao? Tại vì nếu tâm mình chưa tịnh, mình đang bực bội, mình đang phiền não, mình phát ra cái tiếng chuông nó mạnh tai lắm, nó chát chúa lắm, nó không có thanh thản, nó không có nhẹ nhàng như thường ngày mình thường thỉnh. Này trong nhà nghề biết.
nhà nghề với nhau nhìn biết liền, cầm cái dùi lên là biết rồi đó. Tại sao? Tại cái người mà người ta tâm hồn thanh thản là ta chậm dùi ta cầm vậy nè, ta cầm nhẹ vậy thôi. Còn mình mà đang bực bội là cầm vậy nè. Cái cách cầm cái dùi chuông làm ta hiểu được. Rồi cái cách mà người ta gia cái cây dùi vô cái chuông, nó phát ra cái tiếng từ cái tâm thanh tịnh. Thí dụ bây giờ hôm nào mình thanh tịnh là mình thỉnh vậy nè, bon. Mình đưa cái dùi, cái tay thỉnh chuông của mình đưa lên. Để làm chi biết không? Để cái tiếng chuông nó ngân lên. Cái này gọi là thỉnh chuông. Cho nên cái người mà cái kỹ thuật, cái cách mà thỉnh chuông á, là cầm cái dùi chuông, dơ cái dùi và hất cái tiếng tai mình lên, làm cho cái tiếng chuông nó ngân. Còn nếu mình cầm búp búp như này, kiểu đánh chuông, cho nên dùng cái từ đánh chuông là đúng đó. Còn không là đập chuông, còn không là gõ chuông. Có nhiều người nói bữa nay tôi tụng kinh có ai lên gõ chuông gõ mỏ cho tôi không? Chuông mỏ không có gõ, chuông mỏ không có đánh, chuông mỏ là phải thỉnh. Cho nên cái từ đúng mình dùng là mời thầy lên thỉnh chuông, mời thầy lên thỉnh mỏ, chứ không có nói mời thầy lên gõ mỏ. Mời thầy lên gõ chuông. Cái từ nhà Phật chúng ta dùng là thỉnh chuông thỉnh mỏ, chứ chúng ta không dùng gõ chuông gõ mỏ. Chuông mỏ là phải thỉnh. Tiếng Anh dịch rất rõ ràng, invite. Invite, mời tiếng chuông ngân lên. Cho nên mình muốn mời chuông thì lòng mình phải yên lặng. Cũng giống như mình mời khách, hôm nào bực bội đừng mời khách. Khi mình mời khách là gia đình mình thoải mái, vui vẻ, mình mới dám mời khách, đúng không? Nhà mình đang bực bội, hai ông bà đang gây lộn, đang gây lộn vậy đó, rồi cắp bắt cái phone, chị mai tới nhà em chơi, không biết ngày mai nó xuống chưa. Thật nữ ra không ai mời khách khi nhà đang bực tức, thậm chí mình đang gây gỗ thí dụ vậy, mà có người phone tới nói lát tôi tới nhà chị chơi được không, nói dạ hôm nay em bận quá. Tại vì mình biết là gia đình mình đang bực nè, mình đang không thoải mái nè, mình mời khách tới một hồi là mình không có, nhiều khi mình tiếp khách mình thất lễ không dám. Thì cũng như thế. Tại vì cái tiếng chuông của mình nó có công năng, nó tỉnh thức. Ba nghiệp là gì? Là thân, là khẩu, là thân miệng ý. Mà tại sao kêu là nghiệp? Hễ mà mỗi ngày mình tạo cái điều lành từ miệng thì gọi là thiện nghiệp của miệng. Nếu mỗi ngày mình tạo nghiệp xấu từ cái miệng gọi là bất thiện nghiệp của miệng. Ví dụ một người mở miệng ra chửi thề nó bậy, cái đó cũng nghiệp phải không? Khẩu nghiệp. Nhưng mà này, khẩu nghiệp xấu. Nhưng mà cái người đó mở miệng ra thành thói quen, bắt phone lên A Di Đà Phật. Thậm chí bây giờ đi ra chợ người ta thối tiền lại cũng A Di Đà Phật luôn. Này là thiện nghiệp tốt. Cho nên quý vị đừng có sợ chữ nghiệp. Có nhiều người người ta sợ chữ nghiệp lắm, nói trời ơi tại sao nói tôi vậy không. Chữ nghiệp nguyên bản chất nó không có gì xấu hết, mà quan trọng là nghiệp thiện hay nghiệp ác. Nếu mỗi ngày mình nói bậy hoài thành cái nghiệp ác, nếu mỗi ngày mình cứ suy nghĩ tầm bậy hoài là thành nghiệp ác của ý, nếu mỗi ngày mình hành động hoài cái nghiệp ác gọi là thành nghiệp ác của thân. Thí dụ như Pháp Hòa nói á, quý vị nhìn Pháp Hòa quý vị, ông thầy này ông mắc quả báo nè, cái quý vị nói trời ơi tại sao nói vậy. Không, chữ quả báo cũng có gì xấu hết á. Nếu mình làm lành thì mình cũng phải có quả báo của lành, cho nên cái chữ quả báo nghĩa là gì, là cái kết quả thôi. Nhưng mà nếu mình tạo điều lành là quả báo của lành, nếu mình làm không lành thì cũng là quả báo, mà quả báo không lành. Nhưng mà lâu nay mình hiểu quả báo không chiều à, mình nghe ai nói mắc quả báo cái mình nói sao. À, nhưng mà thật sự chữ quả báo là gì, là cái quả mà bây giờ nó trở lại với mình. Nhưng mà nếu là thiện, ví dụ như bây giờ mình tụng kinh học kinh, giờ mà cái quả báo của mình là thuộc kinh, đời trước mình cũng đi tu cho nên giờ quả báo của mình là tiếp tục đi tu, cho nên cái chữ quả báo nó không có gì xấu hết, nó không có xấu. Quan trọng là quả báo gì, quả báo lành hay quả báo không lành thôi. Cho nên chữ nghiệp cũng thế. Có qua ví dụ như bây giờ cái người nào mà người ta làm cái nghề gì đó thường thục thì mình gọi là nghề gì? Nghề nghiệp. Cái nghiệp của cái nghề của họ. Vậy thì cái chữ nghiệp là gì? Là thói quen. Là cái gì mà họ làm đi làm lại bây giờ nó thành thuần thục rồi. Ví dụ ha, một bác sĩ, ông cầm theo trong giỏ ông là những cái dụng cụ làm bác sĩ. Mà lỡ hôm nào ông đi đường, ông làm mất cái giỏ đồ nghề đó, nhưng mà cái nghiệp ông hết không? Nghiệp ông có mất theo không? Không. Vì những cái dụng cụ kia chỉ là dụng cụ hành nghề. Còn cái nghiệp bác sĩ của ông, cho dù ông không có cái gì trong tay, nhưng mà cái nghiệp bác sĩ không mất. Không có mất. Vậy thì chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta tạo được cái nghiệp lành từ đời này sang đời khác thì mỗi đời nó cộng dày lên thêm. Cho nên ví dụ bây giờ mình nói tôi không có thời gian niệm Phật nhiều. Bây giờ quý vị niệm mỗi tối 10 phút được không? Được. 10 phút thôi. Mà nếu mà bây giờ từ đây cho tới ngày mình 100 tuổi, mỗi ngày 10 phút thì lâu ngày nó mới nhiều lên. Giống như một cái lu nước mà mỗi ngày mình bỏ một giọt thôi. Một giọt, nhưng mà bỏ từ đây tới ngày mình 100 tuổi thì ít nhất cái lu này nó không đầy thì nó cũng phải phần nửa hay hơn. Bây giờ quý vị thấy người ta bỏ con heo nè, ngày có 1 sen nè, nhưng mà nhiều ngày thì nó đầy con heo. Chờ ở đây phóng quà đi lượm ve chai, đi xin vỏ chai, về rồi đếm rồi đi bán để kiếm tiền lo cho chùa. Quý vị thấy là một cái chai mình thấy đâu có mấy sen, nhưng mà nhiều chai thì nó sẽ có tiền. Thì cũng như thế, đừng có khinh cái điều thiện nhỏ mà không chịu làm. Cứ làm rồi lâu ngày cái thành cái thiện nghiệp lớn. Đừng có nói đây là điều ác nhỏ mà cứ làm, tại vì làm hoài nó thành cái ác lớn. Ví dụ á, hồi đứa mấy đứa nhỏ con cháu của mình á, nó cung tay nó đánh người ta, mình nói nít mà à, nhưng mà không nói gì hết, không chỉnh sửa nó. Từ đứa con nít này nè, cái tánh hung hăng này nè, mai mốt nó trở thành một đứa thanh niên hung hăng. Ai mà không làm vừa lòng nó sẽ đánh người ta. Mà nếu mà nó đánh xong rồi mà cái hận thù lớn, nó đi tới cái gì nữa? Nó tới giết người ta. Cho nên tuyệt đối. Một cái ví dụ khác, con cái của mình ở nhà cũng vậy, nó không có cái tâm tham, nhưng mình đừng có để tiền bạc lung tung. Mình sẽ tập cho con mình nó khởi tâm. Cho nên nhiều khi á, mình để 1 đồng 2 đồng, cái mai mốt nó lấy, cái mình hỏi con có lấy tiền không đó, nó lấy 1 đồng 2 đồng thì bắt đầu nó phải xài. Mà nó xài riết lâu ngày nó thành quen là từ 1 đồng 2 đồng nó xài cái lớn, mà không có bắt đầu nó ăn cắp. Rồi quý vị thấy thí dụ cái người mà người ta ghiền cờ bạc, mới đầu người ta chơi bình thường, chơi vui thôi, 25 sen. Cái vấn đề không phải là tiền chỗ đó, mà ngay lúc này là tập thành cái tâm gì biết không? Thành một cái thói quen là hơn thua. Cho nên khi mà hơn thua nhiều rồi là bắt đầu đi tới cái lớn. Từ 25 sen lên tới 5 đồng. 5 đồng rồi 500, 5 ngàn, 50 ngàn, thí dụ vậy. Rồi rốt cuộc tán gia bại sản, gia đình mất hết cũng từ một cái bữa đi chơi bài mà chơi chơi thôi. Rất nhiều người, người ta đi những cái chỗ casino, ta nói chơi cho vui thôi, ta cầm 100 chứ không ta chơi. Chơi vui mà hết 100 đi về. Nhưng mà nếu ai không có trí tuệ quán chiếu thì sẽ bị nó lôi. Cho nên đánh bài không có tội, nhưng mà có lỗi. Cái lỗi là chúng ta không biết, mình chưa đủ khả năng để dừng. Mà có nhiều người bào chữa, đây là cái thú vui của tôi không làm hại ai, tôi chơi tiền bạc của tôi không làm hại ai. Nhưng mà rõ ràng là mình đã bị rồi, bị nó lôi mà mình không tự chủ được. Mà hễ cái gì không tự chủ được thì gọi là mê.
Mình không tự chủ được mình là mê. Còn mình tự chủ được là giác.
Ở đây mình còn sân không? Ở đây mình còn ngồi, tại chúng tất cả chúng ta ngồi đây mình còn giận không?
Còn.
Nhưng mà Phật dạy mình nè, người còn giận, nếu mà ngày xưa mình không biết á, cái sự giận của mình giống như người viết chữ trên đá. Nhưng mà khi mình tu rồi mình phải tập là người viết chữ trên đất, còn giỏi nữa là người viết chữ trên nước. Giận như người viết chữ trên nước. Có những người giận như viết chữ trên đất, có những người giận như viết chữ trên đá. Quý vị hiểu ba dạng này không? Viết chữ trên nước có nghĩa là cái người mà giận nói rồi là thôi, họ không có buồn phiền gì nữa hết, xả. Viết chữ trên nước. Nhưng mà có nhiều người giận như viết chữ trên đất, lỡ nước nó trôi ngang mất hết. Nhưng mà có nhiều người giận viết chữ trên đá, nghĩa là khắc cốt ghi tâm. Thay vì mình khắc cốt ghi tâm những cái lời hay lời lành để mình tu tập, mình chuyển hóa. Nhưng bây giờ ai chọc mình hận, mình giận là mình nói tôi sống để dạ, chết đem theo. Và nhớ nghe, khi tôi chết đừng có cho người đó hay nghe, không có cho người đó tới nghe. Người đó mà tới là tôi xì á. Đó là rõ ràng, đó là một cái sự giận mà như viết trên đá, nguy hiểm lắm. Con người chúng ta còn sống ở đời, còn giao tiếp là còn giận hơn, còn phiền não. Nhưng hãy tập như Phật dạy, như viết chữ trên nước. Còn nếu mình hay nữa đó là nó vừa sôi cái tắt lửa, không bao giờ trào. Quý vị nào mà làm đậu hũ đó, khi mà quậy sữa đậu nành đó, mà làm đậu hũ đó là rất là cực. Cực ở cái chỗ là canh lửa đó, lửa lớn cũng không được. Nếu mà nó sôi sớm quá đậu nó không thành. Mà lửa riêu, cho nên dặn lửa riêu mà đứng, mà để yên cái là nó khét. Cho nên làm sữa đậu nành mà làm đậu hũ là phải đứng quậy. Quậy đến rồi trong khi đó mình phải có cái chén, thí dụ như nước muối biển hay là thạch cao, ví dụ vậy đó, làm cho nó đông đó, để sẵn đó. Mà nó vừa sôi mí lên một cái thôi là phải tắt lửa, đổ thạch cao vô quậy liền, rồi để nó nằm yên nó đông. Mà hễ chỉ cần mà quậy mà sơ ý một chút, mà cái lúc nó sắp sôi mà xoay qua làm cái gì, chỉ một tích tắc nó trào ra liền. Cũng không sao, mất một chút đậu hũ, mất công mình dọn dẹp. Nhưng mà Pháp Hòa nói ví dụ, cái người mà mình tu mà cái khó ở cái chỗ là, và thành công ở cái chỗ là nó vừa lên chúng ta dặn lửa nó xuống. Chứ mình chưa có đặt, mình chưa có nghĩa là diệu trạm tổng trì bất động. Ai nói gì nói tôi giờ là bất động chưa? Mình chưa. Bây giờ mình chỉ nhận mình là gì, phải không? Tập, ráng tập như viết chữ trên nước hay viết chữ trên đất thôi nha. Đừng có viết chữ trên đá, nguy hiểm lắm. Tôi không muốn gặp mà cứ tức tối nói hoài. Tôi không muốn gặp mà gặp nó mỗi đêm á. Gặp trong chim bao, gặp trong tư tưởng, rồi đời sau gặp nữa, kết thành oan gia trái chủ gặp tiếp. Cho cái người nào mình không thích, xả. Bất quá tệ lắm là coi nhau như người thường, không có quen biết được rồi. Đừng hận thù, không thương, đừng giận, đừng ghét, coi như người thường không quen thôi là tốt. Cái đó là quan trọng. Lỡ mình không thương được người đó, nhưng mà cũng đừng giận, đừng ghét, vì đó là cái nguy hiểm. Thí dụ hai vợ chồng không còn thương nhau nữa, ly dị rồi, coi nhau như người bạn, người tệ lắm là coi nhau như người dưng. Rồi người đó muốn làm gì làm, đó là tệ lắm đó. Còn nếu mà khá khá chút, coi nhau như bạn, đừng coi nhau như hận thù. Rồi đời sau gặp nữa, rồi cũng nửa chừng vậy đó. Đời sau gặp nữa mà nửa chừng vậy đó, rồi lại hận thù tiếp. Cho nên không bao giờ mình lọt khỏi được cái lưới đó. Mà Pháp Hòa đặc biệt là Pháp Hòa cảm nhận lời Phật dạy á, người nào mình xả được khỏi lòng mình là không bao giờ mình thấy họ trong chim bao nữa. Nó lạ vậy đó, xả ra là hết. Hay, cái tâm mình nó mạnh vậy đó. Cho nên hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng về cái chuông. Hôm nào chúng ta có dịp nói cái trống. Chuông chùa có ba tên ha, có ba dạng: báo chúng, chuông báo chúng, chuông gia trì, chuông đại hồng. Và quý vị có nhớ câu không? Chuông đại hồng mới vọng, tiếng kệ đã sướng vang. trên vọng tới thiên đường, dưới thông về địa phủ. Tại sao mà có tiếng chuông mà nó có thể thấu thiên đường xuống địa ngục? Ở chỗ này phải nói tới cái tâm. Khi mà chúng ta thỉnh cái chuông mà cái tâm hồn của chúng ta thương nghĩ tới người âm, người dương, họ nhận hết, họ cảm nhận hết. Cho nên khi mình sang một cái dĩa băng giảng cho ai nghe đó, nhớ là phải sang, phải đưa cho người ta bằng cái tâm truyền pháp thì người ta nghe, người ta mới cảm. Đặc biệt lắm. Cái này không phải là lý thuyết đâu. Cũng giống như nếu mà mình nấu ăn cho con mình, chăm sóc cho con mình bằng cái tình thương chân thật, con nó cảm nhận được. Mình cho một người bạn một món quà mà mình không có tâm, người ta cảm nhận được đó. Còn mình cho người ta một món quà mà bằng cái tâm, người ta cảm nhận được đó. Đặc biệt bởi vì tâm truyền tâm mà. Cho nên nhà Phật mới có câu là truyền tâm ấn. Lấy tâm truyền tâm chứ không thể lấy cái khác được. Giữa thầy và trò có một cái sự thông, gọi là truyền tâm. Tâm thầy với tâm trò ân in ấn với nhau. Và thưa đại chúng, và cái chúng ta hiểu là cái chuông có công năng tỉnh thức. Có Hòa có làm cái bài thơ lời kinh đó. Dường như không phải lời ca, mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô cùng, lay người trong giấc mộng chung thuở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn múa vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đây tìm lại nguồn vui thuở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Mình thỉnh chuông, thỉnh mỏ. Có một buổi sáng Pháp Hòa đi lên chánh điện ngồi thiền, nghe tiếng chuông thỉnh và thấy đại chúng ngồi thiền đẹp, tự nhiên tâm mình nó tĩnh lặng và ý thơ, ý nhạc nó đi ra theo những cái hình ảnh đẹp đó. Cho nên cái cảnh đẹp làm cho thi sĩ làm thơ, tiếng chuông hay ngân vang làm cho tâm hồn người thi sĩ lắng xuống làm thơ. Sư ông Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, khi Ngài lên chùa cúng thất cho người cậu của Ngài mất, tiếng chuông chùa đã làm Ngài tỉnh thức, và từ đó Ngài có cái tâm ý muốn đi tu. Ngày nay trở thành một vị trưởng lão Hòa Thượng của chúng ta. Hòa Thượng Nhất Hạnh hồi nhỏ khi đọc những cái tờ báo, thấy người ta diễn cảnh Đức Phật ngồi thiền trên bãi cỏ, thấy cái hình ảnh Đức Phật ngồi trên bãi cỏ đẹp, trong tâm ý Ngài nói tôi muốn làm giống ông này. Cái hình ảnh đó in trong tâm Hòa Thượng. Từ đó Hòa Thượng muốn làm cái ông đó, cái ông mà thảnh thơi ngồi trên bãi cỏ như vậy đó. Bây giờ trở thành một vị trưởng lão Hòa Thượng của chúng ta. Cho nên cái tiếng chuông, cái hình ảnh Phật, nó có công năng nhắc nhở, nó đưa chúng ta trở về. Trước khi dứt, và kể quý vị nghe vị nữa, đó là Ngài Khuy Cơ, đệ tử của Ngài Huyền Trang. Ông đời trước phát nguyện trở lại đời này để làm thầy tu, để độ sanh. Nhưng mà ông tu có phước quá đi, cho nên ông sanh vô nhà của một nhà giàu, có rượu, có thịt, và đặc biệt là có mấy cô gái đẹp. Cho nên ông đắm chìm ở trong đó. Đến khi gặp Ngài Huyền Trang, Ngài Huyền Trang nhắc nhở cho ông tu. Ông ra điều kiện với Ngài Huyền Trang: con đi tu cũng được, nhưng mà cái ngày con xuất gia đó, Hòa Thượng phải cho con đem ba thứ vô chùa. Một là một xe rượu, hai là một xe thịt, ba là một xe gái đẹp. Ông đi ở trước, ông đi vô chùa, ông đi xuất gia, mà ở sau là ba chiếc xe đi theo. Ngài Huyền Trang nhận lời luôn. Chỉ có Ngài Huyền Trang dám, chứ mình không dám mà đó. Ngài Huyền Trang nhận lời dẫn vô. Như vậy đó. Nhưng mà trong khi mà Ngài Khuy Cơ vô tới chùa rồi, vô tới cổng, thì chuông trống ở trong chùa trỗi lên để mà làm lễ, thỉnh tăng ra làm lễ. Tự nhiên ông tỉnh thức, ông nhớ lại, nó tác động trong tâm ông một cái gì nó sâu sắc. Ông xoay ra phía sau, ông nói ba chiếc xe kia hãy lui ra khỏi chùa, bây giờ tôi tu thiệt. Từ đó ngài Khuy Cơ còn có một biệt hiệu là Tam Sa Hòa Thượng. Tam là mấy, sa là gì, xe. Ông Hòa Thượng ba xe. Tam Sa Hòa Thượng, đó là ngài Khuy Cơ, đệ tử thân tín của ngài Huyền Trang. Những tác phẩm của ngài Huyền Trang là được ngài Khuy Cơ sau này phổ biến. Còn một ngài tên là Viên Trác, ở bên Trung Quốc, tỉnh Tây An, bây giờ vẫn còn ba cái mộ của ba vị, ngài Huyền Trang ở giữa, ngài Khuy Cơ bên, ngài Viên Trác bên. Và ngài Vi Khuy Cơ là một trong những vị. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là tiếng chuông, tiếng mõ nó có công năng vậy đó. Ở trước cửa chùa ở Việt Nam ta hay để câu đối: sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng, đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Trong chùa có gì đâu, mở nhạc mỗi ngày, sao sớm trống tối chuông. Vậy mà có công năng thức tỉnh khách trần trong cõi mộng. Chùa có gì hát đâu, tối ngày cứ hát ca hát kệ, đêm kinh ngày kệ, vậy mà có khả năng dục lòng người tục giữa sông mê. Còn mình giờ nhạc mở mỗi ngày mà nghe tới đâu giật tới đó, đắm chìm tới đó. Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh rướm máu là ngồi co khổ đau theo cái bài hát đó. Cho nên cũng hay lắm, nhưng mà nó có cái thú đau thương của nó. Còn những cái lời kinh, lời nhạc nó có công năng, nó tỉnh thức cho lòng người. Có một chú tiểu nó hỏi Pháp Hòa: chứ thầy ơi, bữa nào mình chế cái bài chú vãng sanh theo kiểu nhạc rock and roll được không? Họ chế sao? A dí rì rô bà tí, a dí rì đa phế tâm bà tí. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng và chia sẻ với quý vị về cái ý và nghĩa của cái chuông ở trong chùa, và để chúng ta cùng thực tập và chúng ta kính trọng cái tiếng chuông để chúng ta tăng trưởng được phước đức khi mà chúng ta nghe chuông, và có công năng thức tỉnh chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi cái sự mê lầm.